Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Giảng Sư, ngày nay cúng chẩn tế cầu siêu cho cha mẹ và củ quyền có xu hướng phát triển. Theo Giảng Sư, cúng chẩn tế có cứu được cha mẹ và củ quyền bị đọa không? Cúng chẩn tế như vậy có thể được xem là hiếu đạo hay không? Có nên khuyến khích cúng không? Vì cúng chẩn tế rất là tốn kém. Xin Đại Đức Giảng Sư.
Chẩn tế là một nghi thức mang đậm nét văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Từ nhạc lễ cho đến nghi thức tụng niệm. Và việc phối hợp giữa Tịnh Độ Tông và Mật Tông trong sự hành trì. Dĩ nhiên nếu ta làm đúng hết nội dung với các nghi thức truyền thống mà bây giờ Phật giáo Việt Nam vẫn còn là những tụng bản sâu sắc của nó đó, thì triết lý về sự hành trì rất cao. Có một điều chúng ta cần phải thừa nhận là nghi thức chẩn tế tại Việt Nam trong thời gian qua đó được thực hiện bằng âm Hán Việt, và do vậy các hương linh nghe đó sẽ chẳng hiểu được cái gì, mặc dầu triết lý về vô thường vô ngã trong nó đó, khó có thể tìm được các bản văn tương tự lắm. Khi hương linh nghe mà không hiểu được nội dung của nó là hỗ trợ cho mình về vô ngã và vô thường, thì giá trị trợ tiến và cầu siêu sẽ không được đảm bảo ở mức độ cao nhất. Thân mà quyến thuộc nếu cũng không hiểu được nghĩa lý của nó trong lúc khóa lệ chẳng thể được diễn ra, thì ngoài phước báo do kính tinh tam bảo và cúng dường của khóa lễ đó, thì ý nghĩa cầu siêu sẽ không được cao lắm. Trai đàn chẩn tế bình đẳng giải quan được Thiền sư Thích Nhất Hạnh đề nghị và giáo hội chúng ta đứng ra tổ chức thực hiện đó. Chúng tôi có trình với Thiền sư là nên thực hiện bằng tiếng Việt và thỉnh mời Thượng tọa Lễ Trang trở thành là chủ sám chính cho tại khóa lễ thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình đó nếu quý vị để ý hoàn toàn là thuần Việt. Dầu là thuần Việt đi nữa thì cái việc mà nghe mà hiểu được cũng là khó, bởi vì ngôn ngữ của nó rất là xúc tích. Mà nghi thức tán tụng đó, nó đòi hỏi đến cái ngân nga của những giai điệu thông qua các cái lời kinh tiếng Pháp, cho nên đôi lúc ta phải tập trung cao độ lắm ta mới có thể hiểu hết được triết lý của nó. Nên đó là một cái nghi thức xa xưa mà bây giờ đó chỉ được sử dụng trong những cái ngày lễ quan trọng, chẳng hạn như là khánh thành một ngôi chùa, an vị một tượng Phật, lễ 49 thất, tức là 49 ngày của một vị tôn đức, hay là những cái ngày lễ dỗ của những vị xuất gia. Còn chỉ có một số Phật tử nào có điều kiện kinh tế tốt đó, thì mới phát nguyện tổ chức lễ chay đàn nhân cái ngày 49 hay là 100 tiểu tường đại tường của người thân quá cố. Nếu ta có điều kiện thì tổ chức bằng nghi thức tiếng Việt rất là hay. Còn không có điều kiện thì nó cũng không có đòi hỏi là bắt buộc phải có, bởi vì chẳng qua nó cũng là một nghi thức thôi. Nghi thức chẩn tế thì không có phổ biến rộng rãi trong dân gian với hình thức là một bản văn, mà chỉ có các vị kinh sư, những người chuyên về nghi thức chay đàn này đó, thì mới có được các cái tụng bản của nó. Cái gì mà ta không biết trước, không có thực tập trước đó, thì trong lúc mà trải nghiệm để cầu siêu cho các hương linh đó, ta khó có thể thực hiện một cách có kết quả mức độ cao. Bởi vì các động tác bắt ấn và sự quán tưởng của nghi thức chẩn tế được xem là quan trọng. Ví dụ vị chủ sám trong lúc quán tưởng mà bỏ quên cái sâu chìa khóa, sợ mất tiền, ví dụ vậy, thì có nơi người ta nói là các hương linh đó về báo rằng là cho họ ăn chìa khóa không, nuốt không vô. Còn vị chủ sám mà quán tưởng về pháp hỷ thực thì các hương linh có cảm giác là no với lời kinh tiếng Pháp. Nói chung sự hỗ trợ về phương diện tương tác tâm đó luôn luôn diễn ra hai chiều, ở người tiến hành lễ cầu siêu trai đàn và các hương linh trở về để tham dự đó. Các nhà ngoại cảm có cái thân lực thấu thị đó cho chúng ta biết là những cái ngày trai đàn như thế đó, rất nhiều hương linh đã lũ lượt kéo về, vì trong dữ liệu ký của họ đó có những cái thông tin rằng là tới tham dự lễ trai đàn có cơ hội được siêu thoát, do đó ảnh hưởng tâm lý của trai đàn là khá cao với các hương linh có truyền thống văn hóa này. Và do vậy một năm ta tổ chức vài ba lần đó là cũng điều rất là đáng khích lệ. Còn Phật tử tại gia làm lễ cầu siêu cho người thân của mình là không cần phải tổ chức trai đàn chẳng tế. Gọi đủ đó là trai đàn chẳng tế bình đẳng giải quan. Cúng ngày xưa thì còn có ba đối tượng, đó là chết trên không, chết mặt đất, là chết dưới nước. Các hương linh đó bất luận là bạn hay thù, thân hay sơ, lớn hay nhỏ, nam hay nữ, nếu chưa được siêu thoát đều được xem là đối tượng để trai đàn hướng về giúp cho họ. Trước là no bằng ảo giác về các vật thực được cúng, và sau là no với chánh pháp để rửa bỏ sát thân vô thường, nhờ đó được siêu sinh. Nội dung thứ hai là quan trọng, nhưng nếu không có sự hỗ trợ của nội dung đầu đó thì các hương linh hiếm khi quay về lắm. Tại vì nhiều hương linh khi còn sống mê tín, khi chết á cũng giữ nguyên cái bản sao này mê tín, và nghĩ tưởng rằng người ta cúng mình là có thiện cảm với mình, cho nên nhờ cái việc tế tiếp nhận các tặng phẩm cúng kính đó mà người ta mới có cơ hội để nghe được lời pháp hoặc là nghi thức thọ trì. Cho nên trong trai đàn chẳng tế thì người ta bày ra rất nhiều các vật thực, bánh trái đủ loại hết, và cô hồn thì phần lớn là các trẻ em, người lớn tuổi thì không có ăn bánh, cho nên là ngoài bánh trái cho trẻ em thì cũng phải có những loại thực phẩm cho người lớn, nó phải đa dạng. Nhiều người không biết chỉ cúng cháo với muối, có người cúng gạo nữa. Như thời mà trong chiến tranh loạn lạc á, nhất là người Trung Hoa không có phương tiện, ta phải sử dụng lương khô để tồn tại, rồi họ ăn cháo để ăn thế ăn độn vào buổi sáng buổi chiều. Trong những hoàn cảnh khó khăn lâu dài nó trở thành như là văn hóa ẩm thực. Các hương linh bây giờ đâu có đơn giản mà thỏa mãn các cái nhu cầu vật thực đó đâu, bởi vì bây giờ văn hóa ẩm thực nó có mặt khắp mọi nơi, ta thưởng thức đủ thứ á, mà cứ cúng toàn là gạo sống ăn vô là sình bao tử, muối mặn le mặn lét là sao ăn được. Do đó khi cúng cô hồn đừng cúng những thứ này nữa, nó phí công không có giá trị. Còn vật thực mặc dù không ăn được nhưng nó thiết lập cái tình thân, các hương linh có cảm giác rằng mình đang lo cho họ, cho nên họ mới nghe mình khuyên để được siêu thoát chứ. Cho nên phương tiện đó là một điều rất hay, không nên cực đoan phê phán nó rồi bỏ cái truyền thống tốt đẹp đó. Do đó lễ trai đàn mà cộng thêm cái phần thuyết minh sanh thì càng tốt nữa. Nó có hai thuyết về vấn đề này. Vấn đề đó là thuyết minh tinh, tức là cái cờ phướng á, trong đó giống như là một cái cá phó ghi tên tuổi rồi ngày chết của người quá cố, để khi mà cầm cái cờ phướng nó đi đó, các cái thần đất ở những nơi mà ta đi ngang qua là được vái chào, rồi mãi lộ bằng cách là rải giấy vàng mã cho các thần linh này không có gây khó dễ, cho hương linh mới có cơ hội được quay trở về nhà để thăm viếng. Thì những cái phong tục này nó thuộc về Nho giáo, nhưng mà khi mà Phật giáo tiếp nhận lại đó thì bỏ chữ là thuyết minh tinh mà gọi là thuyết minh sanh. Có người nói là đọc trại âm, thực ra đó là cái dụng ý rất là sáng suốt của các vị tổ. Thuyết minh sanh là nói rõ về đời sống con người thì có mặt trong bào thai do nghiệp rồi tồn tại mấy chục năm chết đó, cũng do nghiệp, tiếp tục đi tái sinh. Cả một cái quy trình như vậy đó cần phải được phân tích một cách rõ ràng. Còn mọi nghi thức đó được gọi là thuyết minh sanh. Thì ngày xưa đó nó được đính kèm với một lời thuyết pháp trong vòng 25 phút cho đến là 40 phút. Bây giờ thì phần lớn các vị kinh sư đó thì lại không chuyên về thuyết pháp, cho nên chỉ làm công việc cúng thôi. Do đó ta phải có phối nối kết với một vị giảng sư. Thuyết pháp là để cho người sống nghe, còn cái nghi thức chai đàn chẩn tế dành cho các hơ linh nghe. Và do vậy muốn có lời lạc thì cả hai đều phải bằng tiếng Việt. Hương Linh là người Việt mà đi tụng kinh bằng tiếng Bali thì Hương Linh nghe ở dưới đi què. Người còn sống là người Việt mà thuyết giảng bằng chữ Hán thì nghe cũng không hiểu chi. Cho nên phải sử dụng bằng ngôn ngữ mà Hương Linh và Tham Quý Thuộc có thể hiểu được. Do đó truyền thống này vẫn nên được tiếp tục duy trì trong những cái ngày cần thôi. Ví dụ như khi ta khánh thành một ngôi chùa, phòng hờ tình huống là tại cái mảnh đất mà ngôi chùa được xây dựng có nhiều hương linh chưa được siêu, thì ta mở đại chai đàn chẩn tế để ban rải hạt giống từ bi cứu giúp cho tất cả các cô hồn hương linh vất vưởng, cũng là để tạo cơ hội cho cái vùng đất tâm linh mới này nó được bình yên, nên em lại lạc cho những người còn sống. Còn là người tại gia đó thì ta không cần phải cúng chai đàn chẩn tế tại nhà, vì nó không phải là một nhu cầu như cái khóa lệ về ý nghĩa cầu siêu tập thể của nó thông qua một trai đàn tổ chức tại một ngôi chùa hay là trong một cái khu viên chung nào đó. Vậy do đó người tại gia cũng không nên cúng công phu chiều mỗi ngày tại nhà của mình, và thậm chí không cần cúng một ngày nào cũng được. Tại vì khi mình cúng như vậy là các hương linh, cô hồn có duyên đó sẽ nghe theo lời triều thỉnh mà quay trở về gia đình chúng ta thì không nên. Trong khi đó lời triều thỉnh của các nghi thức đó chỉ là một phương tiện để nhân vào đó đó các lực có mặt nghe pháp mà được siêu thoát, chứ không bao giờ muốn cho họ quay trở về một cách lâu dài. Do đó là Phật tử tại gia ta không cần phải cúng vì tốn kém rất nhiều tiền, mà đôi lúc cái giá trị cầu siêu nó lại được không cao nếu nghi thức đó là bằng chữ Hán. Trong khi đó trong những ngày tuần thất đó, ta thỉnh mời một vị pháp sư về thuyết giảng, mời hết tất cả thân bằng bà con quý thuộc đến đó, thì giá trị lệ lạc sẽ rất là nhiều. Làm được như thế thì chúng tôi tin chắc rằng là không tốn kém tiền mà kết quả là cao. Vấn đề còn lại là sự lựa chọn. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô Bổn